Ngay sau khi có tin một trong hai nữ nghi phạm bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng xác nhận với VOA rằng phía Malaysia cho biết sức khỏe của nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam là vẫn ổn và tốt. Ông Nguyễn Quốc Dũng nói với VOA vào tối 24 tháng 2.
Họ nói là vẫn ổn, cô nói là cô ấy tốt. Tất nhiên là bây giờ chúng ta khẳng định được là có đúng cô ấy là người Việt Nam hay không, hay là người mang theo hộ chiếu đấy không, chúng tôi chưa đặt, thì cũng không thể xác định được. Nhưng mà hỏi thì người ta bảo cái bản đó có đang trong tình trạng sức khỏe tốt.
Trước đó trong cùng ngày, cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai nữ nghi phạm, một là người Việt và một là người Indonesia, có biểu hiện bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau khi thực hiện vụ sát hại ông Kim Jong-nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho báo giới biết cô ấy đã bị nôn vài lần do tiếp xúc với chất độc, nhưng ông từ chối tiết lộ người đó là ai trong hai nữ nghi phạm. Cập nhật với VOA về diễn tiến trên, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói phía Việt Nam vẫn chưa được tiếp xúc lãnh sự với nghi phạm tên Đoàn Thị Hương, nên không thể xác nhận thông tin về nữ nghi phạm này. Ông nói,
phía Việt Nam vẫn yêu cầu phía Malaysia để sau gặp để tiếp xúc lãnh sự để xem thế nào thì họ bạn. Phía Malaysia họ vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi không kết luận được tất cả những cái đấy, chỉ nghe qua thông tin báo chí thôi.
Hôm 24 tháng 2, cảnh sát Malaysia tuyên bố ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị giết chết bằng chất độc thần kinh VX. Cảnh sát đã phát hiện ra chất độc này trong mắt và trên mặt của ông Kim Jong-nam. VX là một trong những chất độc nguy hiểm nhất thế giới. Nó được Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Chất độc này đã được các lực lượng của ông Saddam Hussein sử dụng trong vụ tấn công hóa học vào thành phố Alapcha của người Kurd ở miền Bắc Iraq vào năm 1988 và giết chết hàng ngàn người. Theo các chuyên gia, chỉ cần 10mg VX là đủ giết chết một người bằng cách làm tê liệt hệ thần kinh của nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào các nghi phạm có thể mang chất độc trên người để hạ sát ông Kim Jong-nam. Một số nhà phân tích cho rằng có thể Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất VX dưới dạng nhị phân, nghĩa là tách chất độc ra thành những chất không có hại, nhưng khi hòa vào sẽ tạo thành VX. Hiện Malaysia đang điều tra xem liệu chất độc VX đã giết ông Kim Jong-nam đã được đưa vào Malaysia từ nước ngoài hay được sản xuất tại Malaysia. Trong buổi họp báo, ông Khalid cho biết, nếu hóa chất đã được đưa vào với số lượng nhỏ, thì chúng tôi rất khó phát hiện ra. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Malaysia cũng cho biết, hiện nước này đang sắp xếp để tẩy sạch những địa điểm mà các nghi phạm trên đã đi qua. Cảnh sát Malaysia sẽ yêu cầu cơ quan phụ trách về năng lượng nguyên tử nước này tiến hành tẩy rửa phi trường quốc tế Kuala Lumpur để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trước đó, hôm 22 tháng 2, cảnh sát Malaysia khẳng định hai nữ nghi phạm người Việt và người Indonesia đã được huấn luyện để thực hiện vụ tấn công. Cả hai đã thực tập tấn công tại hai khu mua sắm ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Hình ảnh từ camera an ninh của Malaysia cho thấy có một phụ nữ đã vồ lấy ông Kim Jong-nam từ phía sau và giữ chặt một cái gì đó trên mặt ông và sau đó rời đi. Cảnh sát Malaysia nói nữ nghi phạm Indonesia đã quẹt chất độc lên mặt ông Kim Jong-nam trước, sau đó tới nữ nghi phạm người Việt làm tương tự. Cả hai được hướng dẫn phải rửa tay ngay sau khi thực hiện vụ tấn công. Ông Kim Jong-nam sống lưu vong ở Macau. Ông bị giết chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13 tháng 2, trong khi đang chờ chuyến bay về lại Macau.
Đoàn Thị Hương bị truy lùng trên Facebook. Facebook được cho là của nghi can người Việt Đoàn Thị Hương là một trong các trang được tìm kiếm và thảo luận nhiều nhất ngày hôm nay, 24 tháng 2, trong khi cảnh sát Malaysia thông báo đã tìm thấy chất độc thần kinh trên mặt của ông Kim Jong-nam. Hãng tin Reuters hôm 22 tháng 2 xác nhận trang Facebook Ruby Ruby của cô Hương với người nhà của nghi can ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Theo thống kê của trang mạng xã hội được nhiều người Việt Nam truy cập, Ruby Ruby, Ruby Ruby Đoàn Thị Hương hay Ruby Ruby Việt Nam là những cái tên được tìm kiếm nhiều với hàng trăm nghìn trao đổi về chủ đề này trên trang Facebook. Nhiều trang tin tức ở Australia, Anh, Canada hay Mỹ cũng lấy nhiều hình ảnh từ trang Facebook được cho là của cô Hương, nhất là tấm ảnh cô mặc áo có in chữ LOL giống với chiếc áo của nữ nghi can người Việt bị camera an ninh sân bay Kuala Lumpur ghi lại trong ngày xảy ra vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Có thể đọc được những hàng tiết kèm theo như những tấm hình mới nóng bỏng của nữ sát thủ giết anh trai Kim Jong-un. Facebook của sát thủ LOL cho thấy những ngày trước vụ giết hại Kim Jong-nam, hay nghi can giết anh trai Kim Jong-un mặc áo LOL chụp ảnh tự sướng trên Facebook. Trong khi đó, báo chí chính thống của Việt Nam vốn được cho là nhạy với những thông tin kiểu này lại khá dè dặt và thậm chí không đăng bài tìm hiểu về Facebook của nghi can Đoàn Thị Hương. Theo các nhà quan sát, truyền thông nhà nước dường như đã thua trước các trang mạng lề trái. Về điều này, ông Huỳnh Ngọc Chênh, một cựu nhà báo và hiện đang theo dõi truyền thông trong nước, nói với VOA Việt ngữ.
Đúng, đó là một chủ đề rất ăn khách. Nhưng mà chắc chắn là có sự chỉ đạo của từ trên tiêu hướng. Cho nên người ta đang cũng cầm chừng theo chỉ đạo. Ban đầu thì im lặng, nhưng sau đó thì được phép và thì bắt đầu khai thác hơi quá đà. Đi sâu vào hoàn cảnh gia đình của người ta rồi cũng có những bài báo khai thác gia đình hơi kỹ, nhưng bây giờ hình như là lời bác chỉ đạo yên lặng rồi, sao mà thấy là không nói tiếp, không đi sâu vào Facebook của cô ấy, tức là vậy thôi.
Ông Chênh nhận định tiếp rằng có thể đó là một sự dè dặt nào đó về ngoại giao chính trị của Việt Nam, sợ có những liên lụy về mặt ngoại giao từ vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải từng viết trên trang Facebook cá nhân hôm 16 tháng 2 khi truyền thông trong nước vẫn chưa đưa tên của cô Hương. Xin trích, lẽ ra báo chí Việt Nam có cơ hội câu view, hốt bạc khủng nếu được phép đưa tin, tìm hiểu nghi phạm sát thủ có tên Đoàn Thị Hương ở Nam Định, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988, tìm hiểu sự thật về một vụ đại kỳ án thế giới có thể liên quan công dân nước nhà mà phải được phép thì buồn ơi là buồn, ông Hải viết. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm khẳng định rằng Hà Nội sẽ bảo vệ tích cực cô Hương. Trong một diễn biến mới nhất, cảnh sát Malaysia hôm 24 tháng 2 thông báo về kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, người anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un bị giết bởi chất độc thần kinh VX. VX là một loại hóa chất cực độc, bị Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Một ngày trước, cảnh sát trưởng Malaysia cho biết rằng nghi can người Việt Đoàn Thị Hương đã được trả tiền để thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Tuy nhiên, quan chức Malaysia này từ chối bình luận rằng liệu cô có bị tình báo nước ngoài lợi dụng hay không, cũng như cô đã được trả bao nhiêu tiền. Trước đó, chính quyền Malaysia cho hay rằng hai nữ nghi phạm biết rõ việc mình làm và đã được huấn luyện để thực hiện vụ giết người mà quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ được các hãng tin trích lời nói rằng do điệp viên Bắc Hàn thực hiện.
Ngày 24 tháng 2, cảnh sát Malaysia công bố chất hóa học giết chết ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, là chất độc thần kinh VX. Vậy VX là gì? Nó được sử dụng ở đâu? Khi bị nhiễm VX thì phải làm sao? VOA tổng hợp các thông tin liên quan đến chất độc này.
VX là chất lỏng nhờn, không mùi, không vị, có màu hổ phách và bay hơi rất chậm. Vì trong VX là ký tự đầu của từ tiếng Anh venom, có nghĩa là nọc độc hay chất độc. Chỉ cần một lượng 10mg VX là đủ để giết chết một người khi độc chất này làm tê liệt hệ thần kinh của nạn nhân. Chất độc này có thể tác động vào người bằng tiếp xúc qua da, mắt hoặc do hít vào. Trong vụ giết ông Kim Jong-nam, giới hữu trách Malaysia nói chất độc này đã được tìm thấy trên mắt và mặt của nạn nhân. VX được coi là một trong những hóa chất nguy hiểm nhất trên thế giới. Liên Hiệp Quốc đã liệt VX là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đầu thập niên 1950, nhà hóa học Pranaji Ghosh làm việc cho công ty hóa chất Imperial Chemical Industries, viết tắt là ICI của Anh Quốc, đã tìm ra hợp chất organophosphate có thể sử dụng làm thuốc trừ sâu rất hiệu quả. Năm 1954, ICI đã tung ra một trong số các hợp chất này dưới tên thương mại là Amitin. Nhưng loại hóa chất này đã bị thu hồi ngay sau đó vì nó quá độc, không an toàn để sử dụng. Tuy nhiên, độc tính của nó lại không được chú ý mấy. Một số mẫu hợp chất đã được gửi đến các cơ sở nghiên cứu của quân đội Anh để đánh giá. Sau khi đánh giá xong, một số trong nhóm hợp chất này đã trở thành một nhóm mới được gọi là chất V, nổi bật nhất là VX. VX không có trong tự nhiên, nó chỉ được biết đến trong chiến tranh hóa học. VX rất có thể đã được sử dụng trong cuộc chiến Iran-Iraq vào những năm 1980. Tin từ AP nói, các lực lượng của ông Saddam Hussein đã sử dụng VX trong cuộc tấn công bằng khí độc vào thành phố Halabja của người Kurd tại miền Bắc Iraq vào năm 1988, giết chết hàng ngàn người.
Thập niên 1960, Hoa Kỳ bắt đầu sản xuất VX. Chỉ có Hoa Kỳ và Nga thừa nhận có trữ VX, nhưng nhiều quốc gia khác như Iraq và Syria cũng được cho là đang trữ nhiều tấn hóa chất này. Nếu Bắc Triều Tiên thực sự sử dụng VX để ám sát ông Kim Jong Nam, thì sự kiện này sẽ cho thấy một bước tiến mới của quốc gia cộng sản về khả năng sử dụng vũ khí hóa học, chuyên gia quân sự Hàn Quốc Kim Dae-yong nhận xét với hãng tin AP. Ông nói, họ có thể đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm để có được một lượng chuẩn để giết ông Kim Jong Nam, nhưng lại không làm hại các sát thủ hay những người đứng gần đó tại một phi trường đông đúc. Bắc Triều Tiên đã sản xuất vũ khí hóa học từ thập niên 1980, và ước tính hiện nước này đang trữ khoảng 5.000 tấn vũ khí hóa học. Quốc gia bị cô lập này được xem là một trong những kho trữ vũ khí hóa học lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng có khoảng 12-13 loại vũ khí sinh học. AP dẫn lời nhà bình luận quân sự ở Seoul, ông Lee In-woo cho biết.
VX có thể tác dụng lên người qua tiếp xúc với da, mắt hoặc hít vào. Người bị dính VX lên quần áo có thể khiến cho người khác bị phơi nhiễm khi tiếp xúc với họ. Chính vì điều này mà xác suất phơi nhiễm qua không khí và quần áo tại phi trường Kuala Lumpur sẽ khá cao nếu thực sự hai nữ nghi phạm đã sử dụng VX để giết ông Kim Jong Nam. Cảnh sát Malaysia hôm 24 tháng 2 cho biết nước này sẽ tiến hành tẩy rửa phi trường quốc tế Kuala Lumpur, nơi ông Kim Jong Nam bị sát hại hôm 13 tháng 2, để bảo đảm an toàn cho hành khách.
Các triệu chứng xảy ra cho người tiếp xúc với VX tùy thuộc vào khoảng thời gian và mức độ phơi nhiễm với chất độc thần kinh này. Nếu tiếp xúc với VX ở dạng hơi, các triệu chứng thường xuất hiện trong một vài giây đến tối đa là 18 giờ. Còn nếu tiếp xúc ở dạng chất lỏng mà mắt người có thể nhìn thấy được, thì có thể dẫn đến tử vong. Tác dụng gây giết người của VX là nó vô hiệu hóa một loại enzyme, có tác dụng như một công tắc tắt mở các cơ và các tuyến trong cơ thể. Nếu không có công tắc này, các cơ và các tuyến trong cơ thể sẽ làm việc liên tục và kiệt quệ, không thể duy trì nổi ngay cả chức năng thở. Phơi nhiễm VX ở liều lượng thấp đến trung bình có thể dẫn đến tăng huyết áp, ho, tiêu chảy, đổ mồ hôi và buồn nôn. Chỉ một giọt VX trên da có thể gây co giật và rối loạn nhịp tim. Phơi nhiễm cao có thể gây bất tỉnh, tê liệt và suy hô hấp.
Cảnh sát Malaysia hôm 24 tháng 2 nói, một trong hai nữ nghi phạm vụ ám sát ông Kim Jong Nam, trong đó là có một người Việt và một người Indonesia, có biểu hiện bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX, bị nôn vài lần do tiếp xúc với nó. Nhưng cảnh sát từ chối tiết lộ người đó là ai trong hai nữ nghi phạm. Cách tốt nhất để cứu người bị phơi nhiễm VX ở mức độ thấp đến trung bình là tiêm thuốc giải độc ngay lập tức. Tại một số quốc gia như Mỹ, chất giải độc VX được cung cấp cho quân đội dưới dạng có thể tự tiêm ngay được. Ngoài ra, cần phải cởi bỏ quần áo của người bị phơi nhiễm VX, đưa họ ra nơi thoáng khí và nhanh chóng tắm rửa toàn thân bằng xà phòng và chăm sóc y tế.
Người Sài Gòn có thói quen đi dạo để tập thể dục, thế nhưng gần đây một vài hè phố đã được nhà chức trách dựng những rào chắn có chiều cao khoảng 2 tấc với lý do là để ngăn xe hai bánh chạy leo lên lề đường. Người đi bộ có thể bước qua hoặc đi theo hình zigzag để né rào chắn. Bà Trần Thị Hoa, một cư dân có thói quen đi bộ dưỡng sinh nói rằng những rào chắn này làm xấu hè phố Sài Gòn.
Theo suy nghĩ của tôi á, thì tôi là người dân Sài Gòn. Thì chiều nào á, tôi cũng đi bộ, tại vì bây giờ do người đông. Người dân thì đông mà thành phố thì chật hẹp. Thì cái lề đường dành cho người đi bộ thì tôi thấy đó là một cái lề đường để tụi tôi đi bộ hàng chiều. Đó là một cái thói quen thể dục thể thao của tôi. Nhưng mà tự nhiên bây giờ thì dẫn cái rào chắn ngang qua. Thì nói về cái nét mỹ quan á, thì tôi thấy nó mất cái nét đẹp đi của thành phố đi. Còn nói về cái thuận lợi á, hay là cái thuận tiện khi mà dẫn cái rào sắt đó thì là tránh cho xe cộ leo lên lòng lề đường. Nhưng mà theo thuyết nghĩ thì cái đó là trách nhiệm của giao thông, của những người trong hành nghề, những người làm về bên giao thông thì họ phải có cái chính sách gì đó, điều lệ công an ra để họ bắt giữ hay là hình phạt đối với những người leo lòng lề đường. Còn cái lề đường là dành cho người đi bộ, vỉa hè.
Luật giao thông đường bộ đã có quy định rõ rằng không được lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung bảng báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông. Như vậy, nhân danh công quyền để dựng những rào chắn kiểu này thực chất đã vi phạm luật. Bà Trần Thị Hoa nói rằng các rào chắn này cũng gây khó khăn hơn cho người sử dụng xe lăn và người khiếm thị khi đi trên lề đường.
Bây giờ những cái rào chắn nó lên thì bản thân tôi như này thì tôi cũng chưa, cũng ngoài 50 rồi thì tôi đi thì tôi cũng còn nhìn thấy được. Nhưng mà tội cho những người lớn tuổi hơn như là mẹ tôi chẳng hạn, chiều nào bà cũng đi với tôi nhưng mà hôm nay thì bà không có đi, tại vì lý do là bà mệt. Mà lỡ bà đi qua là vô tình bà vấp té ngã thì gây ra cái hậu quả như thế nào đối với người già. À, là một với những người, tôi thấy như những người khuyết tật, khuyến khuyết á, thì họ mưu sinh bằng nghề bán vé số chẳng hạn dạo như vậy, rồi họ đi trên lề đường như vậy, rồi cũng bất tiện cho họ. Nếu mà họ sử dụng xe lăn thì là đi đứng bất tiện cho họ, còn nếu họ đi bộ mà họ dò dẫm từng bước đi như vậy thì tôi thiết nghĩ rằng là nhà nước nên suy nghĩ như thế nào để có một cái biện pháp thích hợp hơn.
Dựng những rào chắn như vậy sẽ cản trở việc đi lại của người khuyết tật, đồng thời còn gây khó khăn cho việc đi lại của người già. Ngoài ra, các rào chắn này gây mất mỹ quan đô thị, đôi khi còn hư hỏng vỉa hè. Như chia sẻ của bà Trần Thị Hoa, không thể vì ngăn người đi xe máy vi phạm mà lại ảnh hưởng đến quyền của những người còn lại, mà hầu hết là người yếu thế trong xã hội.